từng đường
từng hướng dân có đường đường từng chỗ pháp thân.
Con nhận nghĩa từng câu, nhớ rằng cái chữ máy là chánh văn, nghĩa là lời văn ở trong Bồ Tát giới. Còn những chữ sẫm ấy, là những lời giảng của pháp sư, là không lìa diệu giới của tâm địa, tâm địa diệu giới. Ban nãy sư cô vào giới đã nói nhân với quả không lìa cái tâm địa của mình, còn bây giờ đây là nhân và quả đều không lìa tâm địa diệu giới. Thầy muốn con giảng cái chữ diệu giới đó. Con không ăn cắp, con không ăn trộm, con cũng không có tham ăn chè. Đấy, thì là con tu nhân chứ gì. Đấy, thì đó là con giữ giới chứ gì. Phải không? Cái giữ giới mà từ cái tâm của con giữ giới. Thì bây giờ là con gieo nhân. Phải không? À, thế ngày mai con thành quả. Đấy, con thành quả. Thì con còn ăn cắp, có còn con đi ăn trộm, có thích tham ăn chè nữa không? Đấy, đến ngày mai con sạch được những cái tâm tham, con sạch được những cái tâm xấu, tâm hư vọng đi. Thì khi ấy cái con có cái tâm địa của con đó là cái khác hay là vẫn cái tâm này? Cái khác con mượn của ai? Mượn của ai hay đi xin của ai được cái tâm?
Nhưng nó
vẫn cái tâm này, như nó lọc sạch những cái hư vọng đi rồi. Đã. Vẫn là tâm này, nhưng mà bây giờ lọc sạch đi thì gọi là Phật. Còn bây giờ còn ăn cắp, còn ăn sát sanh, còn thích ăn chè. Đã. Thì như thế là cũng vẫn cái tâm này, nhưng mà gọi là tâm còn đang tu nhân, còn đang là tập, còn đang tu, còn là người phàm phu. Thế đến ngày mai con lọc sạch những cái chuyện ăn cắp, ăn trộm, những cái chuyện ăn chè, thì khi ấy con thành Phật thì cái thứ tâm nào nó chạy vào? Có ai cho cái tâm nào khác không?
Thầy
cũng vẫn cái tâm này. Đấy, cho nên vẫn không lìa cái tâm địa này. Vậy thì cái tâm địa này, cho nên cái tâm địa diệu giới này, cái tâm không ăn cắp, không ăn trộm này, nó vẫn có từ bây giờ cho đến khi con thành Phật. Phải không? Nhân quả không rời. Tiếp.
Thường hữu ở đây có nghĩa là lúc nào cũng có chân nhân thành Phật.
Nó vẫn có, sáng nó cũng có, chiều nó vẫn có, ban ngày có, đêm có, trẻ cũng có, đến già vẫn có. Thế gọi là thường hữu, là nó thường có. Thế chỗ này nhận chưa? Tiếp.
Thường trụ diệu quả vĩnh viễn, thường nào không thể do từ bên ngoài mà có.
Đây nói cái diệu quả. Ta nói cái thường hữu câu trên ấy là nhân.
Dạ.
Nhân thì thường hữu, mà bây giờ diệu quả thì thường trụ, nghĩa là thế nào? Còn mãi nó không hết. Đây cái tâm của mình gọi là vô lượng thọ, nó thường trụ không bao giờ chết. Gì nữa?
Do Phật tánh sẵn đủ cực lực ca thiên hai pháp mà thành.
Nhận được tánh vô lượng quang thọ của mình thì một mặt đã lọc cho sạch những cái xấu ác, một mặt đấy thì làm tất cả những việc lành. Thế đấy là gọi là cực lực trang nghiêm, khai phát cái tâm, cái chân tâm bản tánh của mình ra. Thế gì nữa?
Quang minh kim cang bảo giới là chân nhân thành Phật, là pháp thân diệu quả thường trụ thanh tịnh.
Vậy thì cả đây cái đoạn này là lời pháp sư giải nghĩa từng chữ. Cái chỗ này con nhận nghĩa xong chưa? Thế bây giờ quay trở lại cái chánh văn, con giải nghĩa cái chánh văn cho thầy. Ở trang 7, câu cuối cùng cái dòng cuối cùng ở trang 7 đó là lời chánh văn. Vậy con giảng nghĩa đi. Cố, cái chữ cố nó ăn vào đấy. Đương đương thường hữu nhân cố, đương đương thường chủ pháp thân. Đấy, đích thật như vậy. Bây giờ nói sang tiếng Việt Nam, đích thật như vậy. Gì nữa? Nhân là cái nhân, chữ cố là bởi vì. Đấy, bởi vì đích thật như thế, thường vẫn có cái nhân. Đấy, điều gì nữa? Chữ cố là bởi vì, cho nên cũng được. Nghe sao? Chỉ có chỗ ra để cho các em nhận được cái câu này. Bây giờ cả chúng đọc hộ thầy cái câu này 3 lần. Thật như thế, bởi vì đích thật như thế, bây giờ cái chánh nhân nó đang có đây, cho nên đích thật như thế, pháp thân của con đang thường trụ hiện tiền, chứ không đợi ngày mai không phải quay về gì cả. Đấy, vậy bây giờ con giảng cái nghĩa này thế nào? Chú nói đích thật như thế là không có sai chật được nữa, quyết định rồi. Chị em tất cả nhận nghĩa câu này chưa? Đích thật cái tánh Phật của mình, cái tánh Phật tức là cái nhân tu chứ gì. Bây giờ cái tánh Phật của mình đích thật là mình vẫn thường có đây. Thầy đang biết nói, đang biết thấy, đang biết nghe. Cái tánh Phật của thầy, cái tánh biết của thầy có phải đích thật đang có đây không? Có không? Tất cả chị em đích thật mình đang có cái tánh Phật đây không? Đấy, cái này thấy đích xác chưa? Nói chữ đích thật có đúng không? Đúng, không thể sai chặt được nữa, đích thật rồi. Mà cái tánh Phật này nó đứng ở đâu, nó ngồi ở đâu? Đấy, thầy nhắc các con nhớ chúng mình học ở trong quyển Lăng Nghiêm đó, bài kiến tinh tùy duyên bất biến. Đức Phật nói, đây là thầy nhắc đi nhắc lại có nhẽ lần thứ 20-30 rồi. Bởi vì cái này chúng mình không quen nhận hàng ngày cho nên hay quên, vì vậy cứ phải nhắc tới nhắc lui. Trong cái bài kiến tinh tùy duyên bất biến, Đức Phật ngài nhắc chúng mình rằng trong cái hư không này, nếu bây giờ mình để cái hộp vuông thì mình nhìn ở trong cái hộp ấy thấy có hư không vuông. Nếu mình để cái hộp tròn thì mình thấy ở trong hộp ấy có hư không tròn. Nhưng mà thật ra hư không nó có vuông có tròn không? Muốn hết cái chuyện vuông tròn chỉ có việc vứt mấy cái hộp đi, chứ hư không không hề vuông không hề tròn, hư không là hư không. Tới đây chị em nhớ rồi, bài của mình học ở Lăng Nghiêm nhớ chưa? Đó, bây giờ cái hư không ấy ví với cái tánh đang biết nói, đang biết thấy, đang biết nghe của thầy đây. Đã, cái tánh này đấy, nó như hư không, Phật ví nó như hư không, bởi vì nó thường trụ ở khắp 10 phương, nó không hình không tướng. Tới đây chị em nhận không? Đấy, tánh của thầy không hình không tướng, công dụng rõ ràng, nói đây, thấy đây, nghe đây. Công dụng thì có thật rõ ràng, tức là tánh của thầy nó có thật, chứ nó không phải là chuyện viển vông, đích thực nó có thật. Đấy, thế nhưng mà nó không hình không tướng, mà theo như lời Phật dạy thì nó như hư không, nó ở khắp cả pháp giới. Bây giờ vì có cái hộp người, có cái hộp kiến, có cái hộp voi, thì mình tưởng ra cái tánh này nó thành hình con kiến, nó thành hình con voi, nó thành hình con người. Nhưng đó là mình tưởng đấy thôi. Chứ cái nghiệp báo bằng đất nước gió lửa này nó giả hiện lên rồi nó tắt đi. Chứ cái tánh Phật, cái hư không, nó có bị đóng khung ở trong cái thân người, thân con kiến, thân con voi không? Đó, nó không hề bị đóng khung. Nó không bị đóng khung thì nó ở đâu? Nó ở khắp cả pháp giới, nó như không này. Cho nên đương đương thường trụ pháp thân, nhận không? À, đương đương thường hữu nhân cố. Đã. Bởi vì rõ ràng đích thực tôi đang biết nói, tôi đang biết thấy, tôi đang biết nghe. Vậy thì đích thực rõ ràng pháp thân của tôi đang ở thường trụ ở khắp mười phương, tin được không? Cũng như không đây này, nó đâu có đóng khung vào cái hộp vuông, nó đâu có đóng khung vào cái chuông tròn đâu. Nó đích thực cái hư không nó đang ở khắp cả, tin được không? Thầy không biết nó có tin thật không? Tin và hiểu không? Hiểu là mình cái đấy đương đương, nghĩa là đích thực tôi đang nói đây, tôi đang thấy đây, tôi đang nghe đây. Vậy đích thực đấy, bởi vì rõ ràng đích thực tôi đang có cái nhân đây, thế thì cái quả pháp thân của tôi cũng đích thực rõ ràng đang thường trụ ở khắp mười phương, tin không? Đấy, cứ lấy cái thí dụ vật cho một cái thí dụ thật là tuyệt vời. Đấy, như cái hộp đấy, cái hư không ở trong cái này mình thấy có hư không tròn. Thế nhưng mà thật cái hư không nó có tròn không?
Đấy,
bây giờ thầy bỏ cái này đi một cái thì hư không nó vẫn là hư không. Đấy, nó vẫn ở khắp tất cả đây. Bây giờ cả lớp mỗi một sáng ngủ dậy và nhẩm ở trong miệng hay đọc to lên càng tốt, tùy ý. Đã đọc cái câu này cho thầy 3 lần. Nó không phải là chó đâu, chó đây chỉ là cái thân, cái hộp hình giống chó, chứ còn tánh Phật của nó là Phật A Di Đà rõ ràng, có phải không?
Dạ
phải. Đấy, thấy con chim đúng, thấy con chim nó đang hót ở trên cây, nó biết hót thì có phải là đích thực nó có gì thường hữu nhân cố không? À, thế sao? Đương đương thường hữu pháp thân. Để thấy con chim nó hót một cái, đọc luôn, đọc sao nói lại.
Đương đương thường hữu nhân cố, đương đương thường hữu pháp thân.
Đó, cứ làm như thế hộ cho thầy đi. Nếu mà không thành một vị Quán Thế Âm Bồ Tát ấy, thì nhất định là mười phương Phật nói lão. Đấy, đó là cái bước thứ 3 tu tịnh độ của chúng mình chứ gì. Nam Mô A Di Đà Phật. Bước thứ nhất làm gì, nhắc lại. Mô A Di Đà Phật là niệm ai? Đức Phật A Di Đà, Ngài đã thành công đắc quả, cho nên Ngài đích Ngài, Ngài đã chứng được cái thường trụ pháp thân nguyên biến ở khắp pháp giới. Đấy là cái số 1. Số 2 niệm Đức Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật theo mẫu của ai?
Đức
Đại Thế Chí Bồ Tát, để nhận cái gì? Đương đương thường hữu nhân cố thì sao?
Đương đương thường trụ pháp thân.
Đấy, tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của bọn mình, có phải không?
Dạ.
Của mình, của chính mình. Dạ. Thế rồi cái thứ 3 theo vị nào?
Đức
Quán Thế Âm. Đã, thì trông thấy ở nơi mỗi con chó, mỗi con mèo, nơi mỗi con chim, muôn loài vạn vật, mình đều trông thấy. Trông thấy cái gì?
Đương đương thường trụ nhân cố, đương đương thường trụ pháp thân.
Dạ. Nhớ không? Tập hộ cho thầy hàng ngày nhé. À, chúng ta được một cái câu này coi như là câu thần chú được thành Phật. Đương đương nghĩa là gì?
Biết
định, biết thật, không có phải ngờ vực gì nữa.